núi cao chi mấy núi ơi. Tề Thiên sau khi nhảy ra khỏi lò bát quái của lão quân, như mãnh hổ thoát củi sổ lồng, mặc sức vận dụng hết phép thần thông tài nghệ, đánh phá cung trời, đến nỗi thiên cung đại náo phen này, thiên binh thần tướng bó tay chịu lùi. Thượng đế bèn sai ngay Du Lịch Linh Quang và Dực Thánh Chân Quân sang phương Tây mời Phật Tổ tới bắt yêu quái. Gặp Phật, Tề Thiên hỏi, thì Như Lai cười, nói, ta là Phật A-di-đà, Thích Ca Mâu Ni. Để ý cách xưng hô ở đây rất thâm thúy. Tại sao phải dùng đến bốn danh xưng? Phật Tổ, Như Lai, A-di-đà, Thích Ca. Di-đà và Thích Ca. Phật, Buddha, theo tiếng Sanskrit là đấng giác ngộ, không còn mê muội sai lầm nữa, là đấng có thể cứu vớt người khác và đã tự cứu được mình. Nên khi cõi trời cần được cứu thì chỉ có Phật mới cứu được, đúng người, đúng việc. Như Lai nghĩa là thường trụ, bất biến. Kinh Kim Cang chép rằng Phật vốn không do đâu mà tới, tới cũng chẳng đi về đâu. Chính vì vậy, người tu thành Phật mà thật ra thì không có chỗ thành Phật, vì Phật vốn đã ở sẵn nơi tự thân con người. Phật không có ở ngoài con người, không phải từ bên ngoài đi tới con người. Như Lai là thật tướng, cái gì nói ra từ Như Lai, đó là chân lý. A-di-đà là Phật quá khứ so với Thích Ca Mâu Ni. Đã có Di-đà thuyết pháp trước khi Thích Ca thuyết pháp. Vậy tại sao Như Lai lại nói điều tưởng như là sai chân lý? Đã là Di-đà thì Di-đà, chứ lẽ đâu vừa là Di-đà vừa là Thích Ca? Di-đà và Thích Ca là một, chúng sanh với Phật là một. Phật đã thành từ thiên cổ và Phật sẽ thành từ trong nhân loại, từ trong chúng sanh là một. Đây là triết lý thượng thừa của đạo lý phương Đông. Trời và người. Cuộc đấu lý giữa Tề Thiên và Phật Tổ cũng rất thú vị. Phật nói, Thượng Đế đã tu 1.750 kiếp, mỗi kiếp 129.600 năm, còn con khỉ mới từ súc sinh lên làm người, tại sao lại dám đòi ngang bằng trời, tức Tề Thiên? Trước tiên, phải nói người viết truyện có sơ sót ở con số này. Theo Phật giáo, một kiếp, Kalpa, mà gọi là tiểu kiếp, dài 168 triệu năm, trung kiếp 336 triệu năm, đại kiếp 1.344 triệu năm. Trở lại với việc Tề Thiên tranh cãi với Phật Tổ, khi bị Phật mắng vì dám đòi làm trời, Tề Thiên nói tỉnh bơ. Thượng Đế tuy tu luyện lâu lắm, nhưng cũng không nên ngồi mãi ở ngôi ấy. Lời lẽ rất phạm thượng. Phạm thượng mà không hề hủy báng trời lại rất đúng đạo lý nữa chứ. Đúng đến mức có lẽ Ngọc Hoàng cũng không giận. Ở đời, ông thầy giỏi là người dạy học trò còn giỏi hơn mình. Con hơn cha, nhà có phúc. Thích Ca thành Phật rồi, đâu có giữ độc quyền làm Phật cho riêng Thích Ca. Thích Ca khuyến khích rằng mọi người đều có khả năng để làm ông Phật như Thích Ca. Ngày nay, trong cao đài vẫn cho rằng con người tiến hóa từ con thú lên, nhưng chưa đủ, người lại phải còn tiến hóa thêm để hoàn thiện là tiên là Phật, thậm chí là trời. Cho nên, cao đài chủ trương con người đến thế gian từ trời, và còn phải ráng học hỏi không ngừng để sẽ tiến hóa lên làm trời. Tu hành là học làm trời, phải đâu muôn kiếp làm người thế gian. Vì vậy, phải dám nói rằng, khi Tề Thiên đòi đảo chánh, xoán ngồi Ngọc Hoàng, thì Ngọc Hoàng lại vẫn yêu thương Tề Thiên hơn ai hết. Bàn tay trùm vạn dặm. Cuộc tỷ thí giữa Tề Thiên và Phật Tổ là cuộc tỷ thí không cân sức. Phật Tổ thách thức: ta đánh cuộc với nhà ngươi, nếu nhà ngươi có tài nhảy một cân đẩu vân ra khỏi được lòng bàn tay phải của ta, thì nhà ngươi thắng. Tề Thiên là trí, dù có thông minh sáng suốt đến đâu chăng nữa, thì cũng vẫn còn trong chướng ngại của thế gian trí, trong hạn chế của phàm phu trí. Đó là lý do của nghịch lý Tây Du. Chỉ cần một cân đẩu vân là có thể vượt qua 108.000 dặm dễ dàng. Thế mà Tề Thiên, dù cố gắng đến đâu, vẫn cứ phải quẩn quanh trong lòng bàn tay Phật Tổ. Phật là Pháp Vương, Dharma Lord, vua Pháp, nên bàn tay của Phật nắm trọn vạn Pháp. Cân đẩu vân là cái trí phàm. Tề Thiên là một Pháp trong vạn Pháp, thì làm sao lọt ra khỏi bàn tay của Phật? Trên nguyên tắc, Tề Thiên chưa đấu thì đã thua rồi, nào phải đợi đến lúc so tài. Ngũ hành năm ngọn. Khi biết mình thua, toàn xù vụ đánh cuộc, Tề Thiên vội vàng tung người nhảy vút đi, nhưng bị ngay Phật Tổ lật bàn tay túm chặt lấy, mang ngay ra ngoài cửa Tây Thiên, biến năm ngón tay thành năm quả núi: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gọi là núi ngũ hành, nhẹ nhàng đè chặt đại thánh xuống dưới. Bàn tay vốn có năm ngón, dài ngắn không đều. Theo thuật đoán số mệnh qua bàn tay, người ta cho rằng trong bàn tay có đủ cả ngũ hành. Ngón cái là kim, ngón trỏ mộc, ngón út thủy, ngón vô danh hỏa, ngón giữa thổ. Mượn hình tượng bàn tay năm ngón ứng với ngũ hành, để từ đó chuyển sang hình tượng ngọn núi ngũ hành nhốt Tề Thiên. Quả là cả một tài tình của Ngô Thừa Ân. Núi ngũ hành là gì? Tề Thiên là gì? Theo Phật giáo, thân con người vốn do năm yếu tố cấu thành, gọi là ngũ đại, gồm có đất, nước, gió, lửa và hư không. Mỗi người đều có ngũ căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mỗi căn đều có một ý thích riêng. Do đó, con người có ngũ tình. Mắt thích xem cái đẹp, hấp dẫn, khêu gợi. Tai thích nghe cái êm dịu, du dương, thích nghe nịnh hơn là lời nói phải. Mũi thích ngửi mùi thơm, ngon. Lưỡi thích nếm thức ăn, những gì hợp khẩu vị. Thân lại thích sự hưởng thụ sung sướng, an nhàn. Do đó, ngũ căn làm cho con người có năm thứ ham muốn, ngũ dục. Những thứ đó cứ đè chặt tâm linh, tinh thần con người, rất khó gỡ ra. Do đó, con người dễ xuôi theo cái xấu, cái ác, mà khó vươn lên cái đẹp, cái thiện. Theo Nho giáo và Lão giáo, con người do sự phối hợp của âm dương, của năm yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tạo nên. Sách Lễ Ký miêu tả thành phần cơ cấu con người như sau: nhân giả, kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí. Tức, người là cái đức của trời đất, nơi gặp gỡ của âm dương, nơi tụ hội của thần minh, là tinh hoa tốt đẹp của ngũ hành hiệp lại. Chính vì vậy, luôn luôn có sự liên hệ giữa thân xác và ngũ hành. Đông y xây dựng lý thuyết cũng căn cứ trên ngũ hành âm dương. Thuật luyện nội đan, tức thiền của Lão Giáo và Cao Đài cũng vận dụng sự tương quan âm dương, ngũ hành với thân xác. Núi ngũ hành là bàn tay hóa ra. Bàn tay là một phần của thân xác, vậy núi ngũ hành chính là cách ám chỉ thân xác con người. Tề Thiên vốn dĩ thần thông mà chịu bị nhốt trong núi ngũ hành. Ngô Thừa Ân muốn nói xa nói gần rằng, khi còn mang xác phàm nặng nề trọng trược, thì chưa thể khai phóng cho phần thần diệu linh thiêng trong tự thân nội thể con người hiển lộ. Do đó, Tề Thiên từ cõi người, bay đi bay về cõi Phật như đi chợ, nhưng không thể cõng đường tăng, bay dù một lèo tới chùa Lôi Âm cho tiện, và đường tăng cứ phải lẻo đẻo đi qua muôn dặm hồng trần. Muốn đạt được thần thông, tự do khai phóng, muốn được ngang bằng trời, tức Tề Thiên, thì bắt buộc phải cởi bỏ xong xác phàm. Cho nên, trước khi vào đến Linh Sơn, tại bến Lăng Vân, lúc bước chân xuống thuyền Bát Nhã, đường tăng phải bỏ xác trôi sông. Còn cái người đứng trên đò với tiếp dẫn Phật Tổ là một đường tăng khác, một bậc chân nhân đã siêu thoát.